Nhân đạo chí tôn, chương 277. Bê vây hãm trong tiểu hư không? Gocchuyenaudio.com. Khâu Cấm Nhi nghe vậy tim bất giác đập thình thịch, gật đầu lia lịa. Nàng không phải ngốc, rất nhanh đã nghĩ ngay tới việc trong thời gian Trung Nhạc rời đi đã xảy ra việc gì kinh thiên động địa rồi. Mắt nàng dần hồi phục rồi lấy lại được thần thái cũ. Dưới Lang Nha bảng đông đảo các luyện khí sĩ hồi sinh, cũng có người từ ngoài vào, cũng có người bỏ đi. Ba tấm Lang Nha bảng vô cùng rộng lớn, kéo dài không biết bao nhiêu nghìn dặm trong khe hở không gian, chỉ cần xuyên qua ba tấm Lang Nha bảng này là có thể vào tiểu hư không, thuận lợi rời khỏi nơi này. Thanh Long Vân Văn Kỳ vô cùng quan trọng, Trung Nhạc chỉ hận không thể lập tức rời khỏi đây, nhưng ở đây không thể không đi chậm lại, nếu không sẽ lộ dấu vết. Trong Thanh Long trận doanh, Cự Phách Trọng Lê thần tộc U Lão tới đầu tiên tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy tung tích của Thanh Long Vân Văn Kỳ, chán túa mồ hôi lạnh, lập tức lấy tấm gương ra, viết chữ lên đó rồi bay quay lại đường cũ, ra khỏi Thanh Long đại doanh, vào các trận doanh Bạch Hổ Chu Tước. Một vị cự phách khác là Tuyền Lão vẫn chưa tới được tinh cầu đó, giữa đường lấy tấm gương ra nhìn thì sắc mặt kịch biến, lập tức đổi hướng về Đế Lâm. Một lúc sau, U Lão ra khỏi tinh cầu đó, đi thẳng tới đại trạch tìm những luyện khí sĩ thời gian qua rời khỏi tinh cầu. Mà trong ba đại trận Bạch Hổ Chu Tước, Huyền Vũ, luyện khí sĩ đã chết sạch, đã bị hắn tra khảo đến chết cả rồi. Trong Đế Lâm, phía trên đại trạch rất đông luyện khí sĩ các tộc bị U Tuyền Nhị Lão bắt lại, truy hỏi rốt cuộc ai đã lấy đi Thanh Long Vân Văn Kỳ, đã đánh chết không biết bao nhiêu luyện khí sĩ. Dưới Lang Nha bảng, võ đạo thiên sư của Trọng Lê thần tộc lấy ra một tấm gương, trên đó hiện lên một hàng chữ, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, đứng phát dậy nhìn quanh. Đại huynh, không biết kẻ nào đã lấy Thanh Long Vân Văn Kỳ rồi. Mấy vị võ đạo thiên sư kia chấn động, đều đứng bật cả dậy. U Tuyền Nhị Lão đang tra soát nghiêm ngặt, tra khảo hết luyện khí sĩ trong Đế Lâm, đại trạch tinh ảnh và binh doanh. Đến giờ chưa tra được tung tích kẻ lấy cắp Thanh Long Vân Văn Kỳ. Vị võ đạo thiên sư này vừa dứt lời thì thấy số luyện khí sĩ hồi sinh trong Lang Nha bảng càng ngày càng nhiều. Mỗi một khắc có tới mấy trăm luyện khí sĩ hồi sinh. Các luyện khí sĩ này vừa kinh vừa nộ, chửi bới thậm tế hành vi của Trọng Lê thần tộc. Một vị võ đạo thiên sư lo lắng nói, U Tuyền Nhị Lão giết quá nhiều luyện khí sĩ, cứ giết bừa bãi như vậy e là sẽ khiến mọi người phẫn nộ. Tộc trưởng Trọng Lê thần tộc hừ lạnh, nhìn các luyện khí sĩ dưới Lang Nha bảng, nói. Ta rất rõ mục đích của U Tuyền Nhị Lão, họ làm rất đúng. Bố trí của lão tổ Trọng Lê thần tộc tới giờ đã 5 vạn chính là để lấy Thanh Long Vân Văn Kỳ trong ngày nơi ở thiên đế tái hiện. Thanh Long Vân Văn Kỳ tuyệt đối không thể mất, vị võ đạo thiên sư sắc mặt ngưng trọng, vội nói. Nhưng đại huynh, luyện khí sĩ vào nơi ở thiên đế quá nhiều. Long tộc Tây Hoang Đại Hoang, Yêu tộc Bắc Hoang Bạch Trạch đều là những đại thế lực, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị vạn tộc công kích, e là Trọng Lê thần tộc ta. Người yên tâm, mục đích của U Tuyền Nhị Lão thật ra chỉ là giết luyện khí sĩ có khả năng lấy Thanh Long Vân Văn Kỳ nhất, để hắn dựa vào Lang Nha bảng hồi sinh, sau đó sẽ dùng Lang Nha bảng điều tra các luyện khí sĩ đó. Tộc trưởng Trọng Lê thần tộc thản nhiên nói, bất cứ, gocchuyenaudio.com, luyện khí sĩ nào hồi sinh bằng Lang Nha bảng, bất cứ bảo vật nào trên người hắn, bao gồm cả hồn binh, cho dù là thần binh thì Lang Nha bảng cũng sẽ ghi chép lại. Đây cũng là một trong những tác dụng kỳ diệu mà lão tổ tạo ra cho Lang Nha bảng. Ghi chép hồn binh, chiến lực của luyện khí sĩ để tộc ta biết. Nếu khai chiến, tộc ta sẽ có được tiên cơ. Tinh thần lực hắn trào dâng, nối liền với Lang Nha bảng, tìm kiếm tư liệu về các luyện khí sĩ hồi sinh từ Lang Nha bảng. Sau một lúc lâu, khóe mắt hắn giật giật, trán toát mồ hôi. Luyện khí sĩ đánh cắp Thanh Long Vân Văn Kỳ không chết dưới tay U Tuyền Nhị Lão, cũng chưa từng được Lang Nha bảng hồi sinh. Truyền lệnh xuống, phong tỏa tiểu hư không, phong tỏa Lang Nha bảng, lục soát toàn bộ luyện khí sĩ. Bất cứ luyện khí sĩ nào muốn rời khỏi nơi ở thiên đế và tiểu hư không đều phải mở tất cả nguyên thần bí cảnh và các loại hồn binh loại không gian. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi lúc này đã tới dưới Lang Nha bảng, đột nhiên thấy rất đông luyện khí sĩ Trọng Lê thần tộc bay tới, quát lớn nghiêm cấm tất cả luyện khí sĩ rời khỏi đây. Nguy rồi, Trung Nhạc tim trùng xuống. Trong tiểu hư không nhanh chóng truyền tin Trọng Lê thần tộc canh giữ cửa đi ra, lục soát tất cả mọi người. Ngay lập tức đủ mọi tin đồn truyền đi, có người nói Trọng Lê thần tộc cậy thế ức hiếp người, định tóm gọn hết toàn bộ những luyện khí sĩ vào trong nơi ở thiên đế. Có người nói Trọng Lê thần tộc chiếm đoạt hết bảo vật của mọi người, dẫn tới cảnh hỗn loạn, không biết bao nhiêu luyện khí sĩ đã xung kích cửa vào tiểu hư không. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi không vội rời đi mà âm thầm chờ đợi xem tình thế diễn ra thế nào. Khâu Cấm Nhi lo lắng nói, sư ca, nếu Trọng Lê thần tộc cứ canh giữ cửa như vậy, không cho chúng ta rời đi. thực lực của Trọng Lê thần tộc vẫn chưa đủ để chấn áp vạn tộc. Việc này chắc chắn khiến vạn tộc phản kháng, cuối cùng cũng sẽ kết thúc thôi. Trung Nhạc hạ giọng, nếu lúc này vội vàng đi thì sẽ lộ dấu vết, chỉ cần đợi vài ngày Trọng Lê thần tộc sẽ gặp áp lực sẽ để chúng ta đi thôi. Mấy ngày sau, số luyện khí sĩ tập trung trước Lang Nha Bảng ngày một nhiều, mọi người giận dữ tấn công Lang Nha Bảng. Còn có cường giả các đại chủng tộc Long tộc, Bạch Trạch, Tây Hoang, Yêu tộc, Ma tộc tới tranh cãi kịch liệt với võ đạo thiên sư Trọng Lê thần tộc. Huỳnh huỳnh, hư không chấn động, mọi người ngẩng lên nhìn thì thấy khe hở hư không không ngừng rung chuyển, vết nứt ngày một nhỏ dần khiến các món thần binh bao gồm cả võ đạo thần nhân đều bị tổn hại uy năng. Khe hở hư không này xuất hiện hơn 20 ngày, thần binh và võ đạo thần nhân của Trọng Lê thần tộc đều phải gánh áp lực nặng nề, giờ đã khó có thể duy trì được nữa, có lẽ không lâu nữa khe hở sẽ khép lại, nơi ở thiên đế này cũng sẽ lại biến mất. Trọng Lê thần tộc định diệt tộc sao? Ngao Phượng Lâu cười khẩy. Võ đạo thiên sư của Trọng Lê thần tộc tuy mạnh nhưng cũng không thể đối đầu với vạn tộc. Nếu phong ấn chúng ta ở đây có lẽ Trọng Lê thần tộc ngươi sẽ bị tất cả chủng tộc tấn công. Cao tầng của các chủng tộc khác đều nói phải. Trọng Lê thần tộc bị áp lực không thể không để các luyện khí sĩ rời khỏi nơi ở thiên đế, vào trong tiểu hư không. Huỳnh huỳnh, hư không chấn động không ngừng, thu hết thần binh, võ đạo thần nhân và Lang Nha Bảng chống đỡ khe hở hư không về. Khe hở khép lại, góc truyện audio.com. Nơi ở của thiên đế biến mất, tuy Trọng Lê thần tộc nhượng bộ như vậy nhưng vẫn phong tỏa cửa ra tiểu hư không, không cho bất cứ ai rời đi. Chỉ cho những ai đã kiểm tra bí cảnh, hồn binh không gian rời khỏi tiểu hư không. Tiểu hư không 8 tầng trời, 8 tòa tiểu hư không thành, luyện khí sĩ các tộc vào các tòa tiểu hư không thành theo cảnh giới. Rất nhiều luyện khí sĩ có được thu hoạch lớn, nghe nói có người tìm được mảnh vỡ thần binh trong di tích cổ xưa. Có người vào thần miếu, gặp được thần của chủng tộc mình hiển thánh truyền thụ thần công. Có người rơi vào không gian không biết tên, có được dị bảo. Có người vào ngự thiện phòng của thiên đế, lấy được mấy cây thần dược. Còn có người vào đan phòng tìm được mảnh vỡ thần đan. Nhưng phần lớn luyện khí sĩ đều sợ Trọng Lê thần tộc chiếm đoạt hết bảo vật mà họ khổ sở mới có được. Còn có tin truyền tới, lần này nơi ở của thiên đế mở ra cho dù có Lang Nha Bảng của Trọng Lê thần tộc bảo vệ nhưng cũng có không ít luyện khí sĩ chết thật sự. Thậm chí còn có một vị cự phách Trọng Lê thần tộc cũng chết tại nơi Lang Nha Bảng không thể bảo vệ được, cũng có không ít cường giả pháp thiên cảnh đã chết. Luyện khí sĩ chết thì càng nhiều không đếm xuể, có lẽ cũng phải tới nghìn người. Chỉ là rất ít người bàn tán, họ đều nói chuyện thu hoạch lần này và âm mưu của Trọng Lê thần tộc. Trong tiểu hư không thành linh thể cảnh, Trung Nhạc hạ giọng nói. Sư muội chắc chắn Trọng Lê thần tộc sẽ không chịu từ bỏ, chưa biết chừng còn cho người lục soát một lượt. Chúng ta phải ẩn mình một chút, nếu quá thu hút sự chú ý sẽ bị Trọng Lê thần tộc giết gà dọa khỉ. Khâu Cấm Nhi gật đầu thật mạnh, ẩn mình, nhất định ẩn mình. Đột nhiên một tấm bảng lớn ba tới, vắt ngang 8 tầng trời, xuyên qua 8 tiểu hư không, đáp xuống phía trên tiểu hư không thành, chính là chiến vương bảng trong Lang Nha Bảng. Rồi lại một tấm bảng khác bay tới, là thần thoại bảng. Hai tấm bảng này cũng dùng để chống đỡ khe hở không gian. Giờ hư không đã khép lại, hai tấm bảng lại quay về. Trung Sơn Thị đã vào thần thoại bảng rồi. Đột nhiên có người hét lên, Trung Sơn Thị nào, đông đảo luyện khí sĩ kinh hô. Chính là tên Trung Sơn Thị đã giết chúng ta trước khi nơi ở thiên đế mở ra. Trung Sơn Thị của kiếm môn nhân tộc Đại Hoang. Sát sinh cuồng ma, kiếm ma, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi kinh ngạc vội nhìn lên thần thoại bảng, không khỏi giờ khóc giờ cười. Khâu Cấm Nhi nói, sư cả, giờ huynh có muốn ẩn mình cũng không được nữa rồi. Trung Nhạc bất lực thở dài, cây cao gió ắt sẽ lay trước. Khâu Cấm Nhi nói, chỉ có thể trách sư ca quá xuất sắc, không cẩn thận một cái là lên thần thoại bảng. Trung Nhạc gật đầu, biết sớm thì đã giữ ý một chút, sư huynh muội các ngươi người tung người hứng, đúng là thật biết bôi vàng lên mặt mình. Đột nhiên có tiếng cười nhẹ truyền tới, một làn hương thổi tới, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi nhìn thì thấy một thiếu nữ xinh đẹp bước trên hoa sen tiến lại. Chính là thiên ma phi của ma tộc, cùng lúc đó Trung Nhạc lại cảm nhận được mấy luồng khí tức khác, nhìn quanh thì thấy Hạ Thánh Sơ, Bạch Thương Hải, Giao Thanh Đồ và Chu Khương Nguyệt cũng đứng cách đó không xa. Ngoài họ còn có một thiếu niên thần tộc tươi cười. So với những người khác, thiếu niên thần tộc này sắc mặt ôn hòa, ánh mắt ôn nhuận như ngọc, thấy Trung Nhạc nhìn hắn hàm tiếu. Góc truyện audio.com, gật đầu, Trung Nhạc cười đáp lại, hai người rời mắt đi, Trung Nhạc ngưng trọng. Hắn là ai? Phía xa Chư Cự Sơn thấy Trung Nhạc định tới thì đột nhiên thấy thiếu niên thần tộc kia, sắc mặt biến đổi, vội dừng bước. Tịch già cũng tới rồi, Trung sư huynh lên thần thoại bảng cũng dẫn hắn xuất hiện. Lẽ nào hắn cho thằng chỉ những ai lên thần thoại bảng mới có tư cách đấu với hắn? Cách chương.